Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong Tin Lành Giăng đoạn 9. Chúa Giêsu đã ban ra bài giảng của Ngài nói về sự sáng của thế gian, bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nên người Do Thái muốn giết Ngài. Chúa Giêsu đã tự ẩn náu, ẩn giấu chính Ngài khi Ngài đi ra khỏi đền thờ, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 8 câu 59. Ngài đã thực hiện một phép lạ để nhờ đó có thể thoát ra khỏi giữa đám đông giận dữ này. Thì giờ của Ngài vẫn chưa đến, nên bọn chúng không thể tra tay trên Ngài được. Sự việc xảy ra nối tiếp qua bài giảng của Ngài nói về sự sáng của thế gian. Kẻ thù nghịch của Chúa vẫn không thể nhìn thấy được sự sáng này, bởi vì họ bị mù trong phần tâm linh. Người đuôi mù không thể trông thấy được, thậm chí sự sáng của thế gian đang đứng trước mặt ông ta. Nhưng rồi, Chúa Giêsu tự tiết lộ chính Ngài cho người mù này. Trước khi người mù có thể trông thấy được, điều trước nhất là người mù này phải được chữa lành mắt. Ánh sáng phải được tiếp nhận. Cần phải có người tiếp nhận ánh sáng, cũng như cần phải có người ban ra ánh sáng này, ban ra sự sáng này. Chúng ta đã từng tranh cãi với nhau về vấn đề tiếng động. Chẳng hạn, nếu như một thân cây ngã đổ trong rừng vắng vẻ, thì thử hỏi có ai nghe được tiếng ngã đổ ấy không? Hay có thể nghe được tiếng động thật sự nó xảy ra chăng? Câu trả lời dĩ nhiên là đã có những âm thanh vang ra, tỏa ra. Nhưng nếu chẳng có lỗ tai nào ở đó để đón nhận và phân tích âm thanh, thì tất nhiên chẳng có ai nghe được tiếng ngã đổ của thân cây ấy được. Bởi vậy, cần phải có một người tiếp nhận tiếng động này. Thị lực kém không có nghĩa là không có ánh sáng. Ánh sáng tiết lộ về tình trạng của mắt. Sự sáng của thế gian tiết lộ tình trạng của tâm linh. Người Pharisee nghĩ rằng họ nhìn thấy rõ, nhưng thật ra họ bị mù. Có một câu chuyện kể về một vụ nổ trong hầm mỏ xảy ra. Vụ nổ đã khiến cho những người công nhân làm việc trong mỏ bị kẹt trong đó và bóng tối bao trùm hoàn toàn. Khi đội cấp cứu tìm cách đưa được ánh sáng từ bên ngoài vào trong, thì một người trong thợ mỏ bỗng la lên: "Tại sao người ta không mở đèn lên?" Tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên nhìn anh ta và hiểu ra rằng vụ nổ trước đó đã khiến cho anh ta bị mù mắt. Trong bóng tối, anh ta đã không biết rằng mình đã bị mù. Chỉ trong ánh sáng mới có thể tiết lộ cho anh ta, cũng như mọi người khác hiểu rằng anh ta đã bị mù. Chúa Giêsu có ý muốn nói đến điều gì trong câu 39 của đoạn Kinh Thánh này? Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại quá mù. Sự sáng tiết lộ tình trạng thật sự. Những người mù có thể biết rằng họ thật sự mù lòa. Nhiệm vụ chính yếu của tất cả chúng ta là ban phát và giao giảng lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta kết thúc nhiệm vụ. Công việc mở rộng lòng người nghe để họ có thể thấu hiểu, tiếp nhận và dâng phục lời Chúa là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nên giới thiệu sự sáng của thế gian cho mọi người, nhưng Đức Thánh Linh sẽ mở mắt cho họ. Đây chính là ý nghĩa được nói đến trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu 15 và 16. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Trong công tác rao giảng lời Chúa, cho dẫu chúng ta có đem được người nào đó trở lại tin nhận Chúa hay không, thì chúng ta cũng được xem là thành công như nhau. Đơn giản là chúng ta hãy chiếu rọi ánh sáng ra cho họ, tôn cao danh Chúa Giêsu Christ là sự sáng của thế gian. Có một người nào đó sẽ hỏi chúng ta, sự sáng đó ở đâu? Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Chúng ta sẽ nhìn thẳng vào anh ta và nói: "Hỡi người bạn đáng thương, anh đang bị mù." Lại có người khác sẽ nói với chúng ta: "Xin cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy được ánh sáng đó. Trước đây tôi đã mù, nhưng nay tôi được sáng." Tôi mong rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được điều này khi chia sẻ hay rao giảng lời Chúa cho những người xung quanh. Bây giờ mời các bạn cùng xem và tìm hiểu lời kỹ thuật về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc mới sanh ở thành Jerusalem. Trong Giăng đoạn 9 câu 1. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua thấy một người mù từ thuở sanh ra. Thật rất hợp lý khi sự kiện về người mù được chữa lành xảy ra tiếp theo khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là sự sáng của thế gian. Trong Giăng đoạn 8 câu 12. Rõ ràng có một khoảng thời gian trôi qua giữa đoạn 8 và phần đầu của đoạn 9, bởi vì Chúa đã di chuyển với một phong thái chậm chậm khi Đức Chúa Giêsu đi ngang qua. Thưa các bạn, lời kỹ thuật duy nhất ở trong sách Giăng nói đến việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc bẩm sinh. Trong Giăng đoạn 9 câu 2, môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Các môn đồ muốn hỏi về nguyên nhân đã gây nên trạng mù lòa, bệnh hoạn của người đàn ông này. Họ muốn biết ai là người đã có lỗi, ai là người đã phạm tội. Trong thời kỳ ấy, rất có thể đã có bốn câu trả lời nêu lên. Những người ngoại đạo trong thời bấy giờ cũng giống như đa số những người không tin Chúa ngày nay. Họ tin rằng sự đầu thai hay sự hóa thân và cho rằng chứng bệnh bẩm sinh mù đó là kết quả của những tội lỗi đã phạm của người đó đời trước. Người Do Thái không bao giờ chấp nhận quan điểm hay lối giải thích này. Thế nên có sự tranh luận về tính di truyền của tội lỗi, tức là các tội lỗi của cha mẹ đã truyền qua con cái cho những thế hệ thứ ba hay thứ tư, như được đề cập ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 5. Chúng ta biết rằng điều này có thể xảy ra, và chứng bệnh mù lòa ở trong một số trường hợp có thể là hậu quả của tội lỗi của người cha hay người mẹ. Cũng có sự giải thích rằng chính tội lỗi của Adam đã truyền lưu lại cho mỗi người trong gia đình nhân loại, đến nỗi tất cả nhân loại quy phục sự chết và bệnh tật. Và cuối cùng, các thầy thông giáo tin rằng một đứa bé khi còn trong bào thai trong bụng mẹ cũng có thể đã phạm tội rồi. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 9 câu 3 đến câu 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ba ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Chúa Giêsu đã không đưa ra câu trả lời như họ mong muốn. Ngài nói điều quan trọng đó không nhằm để dò xét hay phán định những gì trong quá khứ hay cố gắng tìm ra ai là người đã phạm tội. Vấn đề cần phải làm ở đây là phải nên chữa lành cho người mù này. Cũng có thể đúng khi chúng ta nói rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp một người đã mù rồi, giải pháp tốt nhất vẫn là chữa lành cho anh ta trước đã. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài có những lý do khôn ngoan riêng của Ngài khi cho phép bệnh hoạn, ốm đau, rắc rối hay là khốn khổ xảy ra trong đời sống của một người nào đó. Trước đây có lần tôi phải đi nằm bệnh viện. Lúc ấy tôi nhận được nhiều lá thư gửi đến an ủi, thăm viếng, khích lệ. Tôi rất lấy làm cảm động về những bức thư này. Tuy nhiên, trong số những bức thư đó cũng có một vài người nói rằng tại sao tôi đã bị căn bệnh này xảy đến. Có một vài điều rất khó. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai trong đó có thể hiểu được ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Đức Chúa Trời không có luôn luôn tiết lộ cho chúng ta biết lý do tại sao Ngài đã cho phép những sự kiện đó xảy ra cho chúng ta. Riêng tôi tin tưởng vào điều này. Đức Chúa Trời không hề và chẳng bao giờ tạo ra điều đau khổ. Nhưng những gì chúng ta sẽ gánh chịu hay nhận lấy có thể là duyên cớ để cho danh Chúa được tôn vinh. Nhưng trong tất cả những diễn tiến khổ đau này, Chúa vẫn luôn nhìn thấy rõ và thấu hiểu chúng ta. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có đường lối riêng của Ngài. Ngài không có ý cho chúng ta biết về các lý do của Ngài. Chúa luôn bảo chúng ta hãy bước đi với Ngài bằng đức tin qua suốt những quãng đường đen tối trong cuộc sống của đời mình. Tôi thành thật nghĩ rằng chúng ta cần hiểu Chúa Giêsu không có ý nói rằng người đàn ông bị mù này là một người được dùng trong cuộc thí nghiệm thuộc linh. Tôi tin chúng ta cần lưu ý cách chấm câu trong câu Kinh Thánh trên để chúng ta khỏi nhầm lẫn. Chúa Giêsu có ý nói như vậy. Cũng không phải người đàn ông này hoặc cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng ấy là để cho công việc của Đức Chúa Trời được thể hiện trong người. Ta phải làm trọn công việc mà Đấng đã sai ta đến, trong khi còn là ban ngày. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các bạn và tôi vì sự vinh hiển của Ngài. Ngài không tạo dựng chúng ta để rồi chúng ta có thể cố gắng trở thành một người nổi tiếng trên thế gian. Ngài tạo dựng nên chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Nếu chúng ta quên điều đó, thì chúng ta mất đi mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta. Những thử thách và đau khổ xảy đến chúng ta vì nhằm đem sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Như người đàn ông bị bệnh mù này được chữa lành, đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Không những người này được nhìn thấy những tạo vật xung quanh, anh ta sẽ vui mừng biết bao khi có thể nhìn thấy được cả quãng đời còn lại của đời mình. Nhưng người mù này có thể nhìn thấy được Chúa Giêsu Christ và nhận biết Ngài là Chúa cứu thế của mình. Bây giờ, Chúa Giêsu trở lại với lời trình bày trước đây của Ngài. Ta là sự sáng của thế gian. Bóng đêm khiến cho toàn thể nhân loại bị đuôi mù. Chẳng một ai có thể nhìn thấy được. Đấng Christ là sự sáng thuộc linh của thế gian. Và nếu không có Ngài thì mọi người đều bị đuôi mù. Nhưng trong khi Ngài còn ở thế gian, Ngài là sự sáng của thế gian. Thưa các bạn, ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn đang hiện hữu giữa thế gian. Ngài đến với chúng ta trong thân vị của Đức Thánh Linh. Trừ phi con của Đức Chúa Trời qua thân vị của Đức Thánh Linh, Đấng có thể mở mắt chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy những việc thiêng liêng, thì chúng ta vẫn cứ đuôi mù mà thôi. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 9 câu 6 đến câu 7. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng, hãy đi, rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến đó, rửa và trở lại thì được thấy rõ. Đấng Christ phải chạm đến người mù này và người mù phải vâng theo lời Ngài. Đấng Christ phải chạm đến mắt thuộc linh mới của chúng ta, đặng đem lại một đời sống mới cho thần linh thị giác của chúng ta đã chết. Câu hỏi được nêu ra, ai là người đã phạm tội thì không còn là vấn nạn nữa. Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3 câu 23, nếu Đấng Christ đã không chạm vào mắt của các bạn, thì các bạn không thể nào nhìn thấy được. Ngày nay có rất nhiều người ở ngay trong hội thánh của chúng ta đang bị mù nên chẳng nhận biết được điều này. Có nhiều người viết thư cho tôi và nói rằng họ đã lắng nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh trải qua nhiều tháng. Thế rồi, mắt thình lình mở ra và họ trông thấy được. Cũng giống như chàng thanh niên đáng thương trong vụ nổ ở hầm mỏ mà tôi đã kể ở trên. Có rất nhiều người đang đứng trong ánh sáng của lời Chúa nhưng lại hỏi, tại sao không có ai mở đèn lên? Điều này thật giống hệt như lời của quan tổng đốc Philas đã hỏi, chân lý là cái gì? Trong khi ông đang đứng trước mặt Chúa Giêsu là Đấng đã phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Trong văn đoạn 14 câu 6. Thế nên chúng ta cần để cho Chúa Giêsu chạm vào mắt chúng ta, đặng khiến cho chúng ta có thể nhìn thấy được. Xin các bạn hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu đã rờ đến mắt của người mù này, mặc dù anh ta vẫn chưa có thể nhìn thấy Ngài. Chúa Giêsu đã bảo với người mù này hãy đi rửa tại ao Siloe và ông ta đã vâng lời. Chúng ta có thể hỏi tại sao Chúa Giêsu lại dùng phương pháp này chữa lành cho người mù. Thưa các bạn, chúng ta không thể nào hỏi Chúa Giêsu như vậy. Chúa có nhiều phương cách khác nhau để chữa lành bệnh cho từng người trong từng phương cách. Tôi nghĩ rằng có mấy lý do. Thứ nhất, tin lành dân tỏa bài thần tánh của Chúa Giêsu Christ. nhưng nó cũng chứng tỏ Ngài là một người trong thân xác. Chúa Giêsu vừa tuyên bố về thần tánh của Ngài, và bây giờ Ngài rờ đến người mù kia theo cách trực tiếp giữa con người với con người. Thứ hai, người mù này phải vâng lời Chúa Giêsu nếu như ông muốn được chữa lành. Thứ ba, Chúa Giêsu sai ông ta đi đến ao gọi là Siloe. Giăng đã giải thích cho chúng ta ý nghĩa của câu này. Siloe có nghĩa là được sai đi. Ngay cả tên của ao này cũng mang một ý nghĩa chính xác rằng Chúa Giêsu đã được sai đến từ Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu có thể ngụ ý nói với người mù này rằng Ngài đã được Cha Ngài sai đến. Đồng thể ấy, Ngài sai anh ta đi như vậy. Lý do thứ tư, người mù này đến với nước để khiến cho anh ta thấy được. Trong nhiều câu kinh thánh, nước chỉ về lời của Chúa. Tôi tin chắc rằng không bao giờ có thể có được sự biến đổi trong đời sống mà không bởi do lời của Đức Chúa Trời tác động. Trong Thi Thiên đoạn 119 câu 130 nói rằng, sự giải bài lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Lý do thứ năm, người Do Thái cần có sự xác chứng này, bởi vì trong câu 29 họ nói rằng, chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Họ cần phải chứng kiến sự chữa lành người mù này, và qua đó thấy rằng Chúa Giêsu là đấng thần nhân, đấng đã được Đức Chúa Trời sai đến. Tôi xin phép chỉ ra rằng, phương cách dùng để chữa lành cho người mù này không phải là vấn đề quan trọng. Nhân vật hay là đấng chữa lành mới là vấn đề quan trọng. Chính Chúa Giêsu là đấng đã mở mắt cho người đàn ông này. Phận sự của người mù này là chỉ tin và vâng lời Chúa Giêsu. Thưa các bạn, Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều phương cách khác nhau để chữa lành cho nhiều người. Nếu sự chữa lành là việc Ngài chạm đến thân thể người bệnh, thì người bệnh, người chữa lành sẽ khuyên mọi người cần phải làm giống như kinh nghiệm chữa lành mà anh ta đã có. Anh ta sẽ đi ra và hát lên rằng, Ngài đã chạm đến tôi. Khi Chúa Giêsu chữa lành cho người khác, nhưng Ngài chẳng chạm đến thân thể họ. Trong trường hợp này, những người được chữa lành sẽ khăng khăng nói với mọi người rằng, một người được chữa lành chẳng cần làm gì cả, thậm chí chẳng cần Chúa chạm vào người của họ. Họ sẽ nói rằng, tất cả những gì một người cần để được chữa lành là nhờ lời đến Chúa Giêsu. Họ sẽ đi ra và hát lên rằng, chỉ tin mà thôi, sẽ được chữa lành. Thế thì, ở đây trong trường hợp này, người mù sẽ nói với mọi người rằng, họ đang suy nghĩ sai. Anh sẽ nói rằng, các bạn cần phải được Chúa chạm đến, và sau đó các bạn phải đi đến ao có nước để rửa sạch. Thế nên anh ta sẽ hát, chúng ta cùng họp nhau tại bờ sông. Các bạn sẽ bảo với tôi, điều đó nghe thật là vô lý, ngớ ngẩn, buồn cười. Đúng là như vậy. Nhưng tôi biết rằng, ngày nay có nhiều người đuôi mù đang tranh cãi với nhau về sự cần thiết cho một nghi lễ hay một kinh nghiệm nào đó để có thể được cứu rỗi. Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy đến với Chúa Giêsu Christ, tin cậy Ngài, vâng theo lời Ngài. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Đây là lời mà Chúa Giêsu đã công bố ở trong sách Giăng đoạn 6 câu 37. Thế thì, Chúa Giêsu Christ mới là đấng quan trọng. Thưa các bạn, tôi muốn dừng lại ở đây để tỏ bày tình trạng của người mù được Chúa Giêsu chữa lành có tương đồng như thế nào so với tình trạng của một tội nhân trước khi được cứu. Mời quý vị cùng lưu ý đến những điểm này. Thứ nhất, người mù ở bên ngoài đền thờ Đức Chúa Trời, xa cách Đức Chúa Trời. Xin hãy nhớ rằng trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 12, Phao-lô nói rằng, chúng ta là những công dân ngoại quyền, chẳng giữ phần dầu giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Đó chính là tình trạng chung của tất cả mọi người trước khi được cứu. Không có Đức Chúa Trời, không có sự trông cậy và phân cách với Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, người đàn ông này đã bị mù. Anh ta không thể nào nhìn thấy được Chúa cứu thế. Lần nọ có người đàn ông đã đến nghe bài giảng của một vị mục sư diễn giả với đề tài Ta là cánh cửa, nếu ai bởi ta mà vào sẽ được cứu rỗi. Trong Giăng đoạn 10 câu 9. khi trên đường đi bộ về nhà, ông ta tự nhủ với chính mình. Xưa nay ta vẫn luôn thán phục vị mục sư này, nhưng tối nay thật không thể nào đồng ý với ông ấy được. Lâu nay ông ấy gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc rằng ông ta là người giảng đầy ơn, nhưng tối nay tôi không thể nào hiểu nổi ông ấy muốn nói gì qua bài giảng đó. Khi về đến nhà, ông đặt chiếc chìa khóa vào ổ khóa, mở cánh cửa lớn của căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Bỗng nhiên, ông ta reo lên. Ồ, tôi thấy rồi. Mọi người trong gia đình ông ta liền cười ồ lên và nói, dĩ nhiên là ông nhìn thấy. Ông đã đi ra ngoài trong đêm tối và bây giờ ông bước vào trong ánh sáng. Nhưng ông ta đáp rằng, vâng, đúng vậy. Nhưng ý tôi muốn nói rằng, bây giờ tôi thấy Chúa Giê-xu là cánh cửa, và đức tin chính là cái chìa khóa mà tôi dùng để mở cánh cửa này. Bây giờ thì tôi thật sự tin Đấng Christ và tôi đã nhìn thấy Ngài. Trước khi chưa tin nhận Đấng Christ, chúng ta bị mù. Phải chăng các bạn đã trông thấy Ngài là Chúa cứu thế của mình trước khi các bạn được cứu rỗi không? Khi đó các bạn đã thấy rằng Ngài là Đấng tuyệt diệu với các bạn không? Chẳng hề có như vậy, bởi vì lúc ấy các bạn đuôi mù. Điều thứ ba, người đàn ông này bị mù từ lúc mới sanh. Chúng ta sanh ra trong tội lỗi. Chúng ta đến trong thế gian này như những tội nhân. Điều thứ tư, nhân loại không thể làm gì để giúp cho người mù này được. Đã chẳng có một ai chữa lành bệnh mù cho anh ta cả. Chúng ta là những người tội nhân vô phương cứu giúp trên thế gian này, và không một ai có thể cứu vớt chúng ta được. Điều thứ năm, người mù này là một người ăn mày. Lời này làm tổn thương cho nhiều người nghe đến. Người ta rất ghét chấp nhận cho mình là người ăn mày. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lấy sự cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi không được đem bán bao giờ. Các bạn phải đến cùng Đức Chúa Trời để cầu xin sự cứu rỗi nơi Ngài, cũng giống như người mù này đã làm. Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi. Người ăn mày này không bao giờ có thể mua được sự cứu rỗi, và bởi vì anh ta cũng chẳng có gì xứng đáng, chẳng có tiền, chẳng có những vật gì quý giá đủ để mà trả giá để mua cả. Tiên tri Ê-sai nói, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Trong Ê-sai, đoạn 55 câu 1. Điều thứ 6, người mù này chẳng hề kêu cầu với Chúa Giê-xu một lời nào cả. Trong khi người mù Ba-ti-mê đã kêu to lên và kêu nài, nhưng người mù này chỉ ngồi đó yên lặng. Anh ta đã không biết đến Chúa Giê-xu. Phải mất một thời gian dài để anh ta có thể tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, các bạn có thật sự muốn được sự cứu rỗi không? Các bạn có tìm kiếm sự cứu rỗi không? Các bạn có tìm kiếm Chúa cứu thế Giê-xu không? Có thể các bạn đã không tìm kiếm Ngài, nhưng Ngài đã tìm kiếm các bạn. Đó là câu chuyện của người mù và sự cứu rỗi của anh ta. Điều thứ bảy, chẳng có ai tỏ niềm thương cảm với anh mù này. Những người Giu-đa đi ngang trước mặt anh ta trên đường đi đến đền thờ. Các môn đồ thì tranh luận với nhau về tình trạng tội lỗi của anh. Mọi người chẳng ai để ý và bày tỏ lòng thương xót đối với người mù này. Họ cũng chẳng chuẩn bị để giúp đỡ anh ta điều gì cả. Điều này thật giống như toàn cảnh bức tranh của gia đình nhân loại. Bởi vậy, Đấng Christ đậm lòng thương xót, và chúng ta thấy rằng chỉ có Ngài mới có thể giúp đỡ chúng ta mà thôi. Các bạn thân mến, qua sự đối chiếu này, tôi mong rằng các bạn thấy được tình trạng của các bạn hiện nay ra sao. Tôi mong ước các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian và sự sáng của chính các bạn nữa. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ sau.